nếu chúng ta ở thế gian mà được như vậy thì có khổ không? À, mình bây giờ không có ngọc, không có châu, mà mình có tiền, mà tiền mình không có bị nó dẫn dụ, không bị nó làm cho mình phải quyết liếm, thì có khổ gì tiền đâu, phải không? Còn hơn vua, còn những người nào đỉnh hót vân vân, nó không dính gì với mình hết, thì mình có buồn bực về chuyện thị phi, phải không? Đó là tôi mới nói có mấy câu thôi, mà mười hội ngày kể như vậy thật là hay. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái tinh thần Phật giáo Đại Trần làm cái tinh thần rất là mạnh, tập cho chúng ta sống, chúng ta tu ngay giữa lòng đời, chứ không phải trốn tránh ở giữa thế gian, mà chúng ta vẫn an nhiên tự tại tu hành. Đó là cái sức mạnh, đó là cái hữu ích. Chứ còn trốn vô chùa tu, mà vô chùa thì ngồi lại nhớ vợ con ở nhà không biết nó có sao không, rồi cái tuy là thân ở trong chùa mà tâm là ở ngoài chợ, còn ngài ngồi tại chợ mà mấy cái chuyện đó nó không dính với ngài, thì giống hệt như ở trong rừng trong núi, phải không? Đó là cái trọng tâm tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị hiểu, quý vị tu. Như vậy thì cái tinh thần Phật giáo Đại Trần là một cái tinh thần đặc biệt. Cho nên cái bài phú khi kết thúc thì ngài có dùng bốn câu kệ một chữ Hán, tôi đọc lại quý vị nghe: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghĩa là cư trần lạc đạo thả tùy duyên, tức là chúng ta ở giữa bụi trần mà vui với đạo thì phải làm sao? Phải tùy duyên. Tùy duyên là cách nào? Cơ tắc san hề khốn tắc miên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Tùy duyên dễ lắm, đói thì ăn, mệt thì ngủ, không có gì hết á. Thì như vậy quý vị chịu không? Chịu dễ quá, chịu mà chưa làm được. Tại sao? Bởi vì chữ tùy duyên này, tôi nói thí dụ như mỗi hôm sáng đi làm thì quý vị có một tô hủ tiếu nóng ăn rồi đi làm, hôm nay sáng đi làm không có tô hủ tiếu nóng mà chỉ có ổ bánh mì nguội, thì quý vị có vui lòng nhai bánh mì nguội giống như tô hủ tiếu nóng không, hay là quạo liền? Đó là không tùy duyên rồi, đó thì ăn thôi chứ không có nói cái này ngon cái kia dở, mà mình cái ngon thì mình quan hỷ, cái dở thì mình lắc đầu, thì chưa biết tùy duyên. Tùy duyên là gặp cái tốt thì vui với tốt, gặp cái xấu cũng vui với cái xấu, không có chống đối, không có bực bội, thì đó là tùy duyên. Còn chống đối, còn bực bội là không có tùy duyên. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mọi sự việc nó đến với mình, dù cái chuyện quan trọng hay là mình tầm thường, đến thì tùy đó mình giải quyết liền. Giải quyết xong rồi thôi, không có lo lắng, không có hối hận, thì đó là tùy duyên. Còn mình bây giờ gặp việc gì hay quan trọng chút, tới mình giải quyết rồi, nhưng mà cái người họ đem việc đó đến mình giải quyết xong họ đi, lúc đó mình còn có an ổn không? Không còn lo âu, phải không? Còn lo còn sợ, đó là chưa có tùy duyên. Nên tùy duyên thì việc đến mình làm, đi rồi thì thôi, không có phải bận biểu lo lắng, thì đó là tùy duyên. Cho nên chữ tùy duyên nghe nó dễ mà nó khó. Đói thì ăn, ăn mệt ngủ đó. Như vậy thì câu thứ nhất, câu thứ hai là nói rằng chúng ta ở trong cõi trần mà tâm luôn luôn vui với đạo, đó là chúng ta biết sống tùy duyên. Sống tùy duyên thì ở giữa thành thị chúng ta vẫn an lành tự tại. Rồi hai câu kế: gia trung hữu bảo hưu tầm mít, trong nhà có của báo thôi đừng có tìm kiếm ở đâu. Bởi vì Đức Phật ngài tu, ngài giác ngộ rồi, như Kinh Quang Nghiêm nói, Phật thành đạo xong thì Ngài tuyên bố rằng tất cả chúng sinh đều có tánh giác như ta, chỉ vì vô minh vọng tưởng che lấp cho nên không thấy. Chứ mọi người đều có tánh giác. Bởi vậy Đức Phật có nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì ai cũng có tánh giác. Của báo sẵn trong nhà, đừng tìm kiếm ở đâu, đừng tìm Phật ở trên non, trên núi, trên rừng, mà phải ngay nơi mình. Dẹp sạch vọng tưởng, dẹp sạch phiền não thì ông Phật mình hiện ra, không cần tìm đâu hết. Đó là một lẽ thật. Cho nên nó gia trung hữu bảo, thư tầm ích, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức là đối với cái cảnh mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị vân vân mà tâm không có động thì đó là thiền rồi. Khỏi tìm kiếm, khỏi cầu cạnh cái gì hết. Làm sao mắt thấy sắc đẹp, sắc xấu, tâm mình cũng không động, tai nghe tiếng hay, tiếng dở, tâm mình cũng không động, rồi lưỡi mình nếm vị ngon, vị dở, tâm cũng không động. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà tâm không dính, không động thì đó là thiền, chứ không có tìm kiếm ở đâu. Thiền đó là như vậy. Thì như vậy thì quý vị thấy cái tinh thần thiền tông đời trần đã nêu lên cho chúng ta một cái con đường đi rất là cụ thể, vừa là thích ứng với cái cuộc sống hiện tại mà vừa là một sức mạnh tu hành để được làm chủ, được tỉnh giác, chứ không có phải dạy chúng ta cái gì xa xôi lạ lùng. Như vậy thì quý vị có thể tạm hiểu từ trước đến đây chúng tôi nói thiền nó là như vậy, chứ đừng hiểu lầm những cái lối thiền nó không phải Phật dạy. Rồi quý vị tu, quý vị thì theo Phật mà tu cái pháp không phải Phật dạy, thì như vậy của một đời tu. Trong sách thiền có nói một câu, thà là ngàn năm không ngộ, đừng để một phút sai lầm. Sai lầm một phút thì rất là nguy hiểm. Thí dụ như giờ chúng ta đi tìm một cái chỗ, một ngôi nhà ở một con đường, bây giờ chúng ta tới ngã tư, chúng ta không biết cái đường để đến nhà đó nó đường nào, chưa biết đích xác con đường đi, thì ở ngã tư đó quý vị nên đi hay nên dừng? Dừng để chờ người hỏi đúng rồi mình đi. Chứ nếu mình không biết đường mà cứ đi đại, mà đi đại thì một bước đi là xa một bước, phải không? Mà đi càng lâu thì cái đường, cái lối lạc càng xa, trở lại không kịp. Cho nên thà là mình tu rất là bình dị thường thôi mà không trái với đạo Phật, còn hơn là mình chạy theo những cái pháp môn không phải Phật dạy, mình đi lạc trong đó rồi sao muốn hồi đầu, thật là khó khăn. Cho nên tôi nhắc cho tất cả quý vị nhớ, bởi vì tôi nghĩ về giáo lý thì ở đây quý thầy đã giảng cho quý Phật tử nghe nhiều, còn thiền thì chưa có người nói, cho nên chúng ta phải nói cho rõ về thiền để cho quý vị ai thích tu thiền nhận định kỹ càng. Tu thiền là ứng với đạo Phật mình tu, khác thôi, tốt hơn đừng đi lỡ có lạc thì cứu không được. Đó là cái mục đích chúng tôi giảng hôm nay. Như vậy thì phần giảng của chúng tôi tới đây là hết. Có một Phật tử hỏi thế này: xin cho biết quan hệ giữa phần tâm và sát trong thiền.